Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Xin mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như các bạn đang lắng nghe cái chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy sẽ nói sơ sơ về những cái đặc tính mà mình gọi là năm cái đặc tính dễ đó là năm cái đặc tính mình tin rằng là cái người mà thiền nguyện viên hay là cái người mà đi làm việc thiền, cái người mà đi cộng hiến đó thì mình nên có năm cái đặc tính đó. Năm cái đặc tính này đó có thể nói là cũng có thể mở ra trong cuộc sống của con người cho mình, chứ không phải là người đi làm thiền nguyện. Như là bây giờ mẹ chị mà mình có, mẹ chị đang ngồi trước mặt thầy là ở bên Hamburg, qua bên Hòa Lan, qua bên Đức nè, bên Đức bên Düsseldorf, và còn mẹ chị bên Canada cũng như là mẹ bác ở bên Houston qua nữa. Thành ra là hôm nay thầy đặc biệt nói cho các bác, các chị và các anh nghe cái về năm cái đặc tính mình nắm gọi là năm dễ. Năm cái dễ này đầu tiên gọi là dễ mở. Thế nào là dễ mở? Dễ mở đó là cái đặc tính con người mình lúc nào cũng cởi mở cả. Gọi là dễ là vì sao vậy? Vì mình dễ mà mình đổi cái cõi lòng mình để cho mình có thể cởi mở cách dễ dàng. Ngược lại về cái dễ mở là tức là dễ động, tức là mình nói chút động. Thí dụ người ta chỉ cần chê mình cả, người ta nói ô sao mà cái khóa sức gì mà thổi thế, người ta không lại thơm nó chê thổi cả. Mình nghe vậy là mình động ra, mình không có cởi mở nữa. Nhưng mà nếu bị chê đó mình vẫn happy, mình cười thế. Mình cái cởi mở đó rất là quan trọng. Đồng thời cái cởi mở đó nói tới một cái quan điểm sống của mình. Cái optimism gọi là lạc quan, là cái quan điểm sống của mình. Thì mình sống mà mình có cái tâm tình open á, nó mở đó, nhưng mà phải có cái optimism. Nhiều khi mình mở nhưng mà nó không có dính dáng về cái optimism. Tức là optimism là gì? Optimistic là nghĩa là mình rất là lạc quan. Mình nhìn về cái đời đấy rất là lạc quan. Còn nhiều người, nhiều khi các bạn biết không, là đùng một cái chuyện đau khổ, họ không bao giờ họ có thể mở ra được nữa. Họ buồn, tức như khi năm 10 năm, 20 năm, 30 năm. Còn một người kể với thầy nghe đó, là đứa con gái của họ rất là đau khổ, là bởi vì là khi đứa con này nó thất bại ở trong cái trường học, nó đi thi học còn một lần như vậy thôi đó, nhưng mà nó không vô được trong trường đó, mà là nó cảm thấy nó đau buồn vì những người bạn, nó người nào vô trường đó. Mà từ đó rồi đó, nó đi kiếm việc làm, từ đó nó buồn, nó không có ngóc đầu nổi. Nó đóng cái tâm hồn lại, nó nghĩ rằng là nó không có giá trị gì hết. Bởi vì vậy cho nên nó là chiêu cảm những cái chuyện mà không tốt tới. Mà chuyện chưa không tốt tới thì nó là hận, bởi vì nó nói là nó học không giỏi. Rồi từ đó, nó tâm nó đọc là nó không có nói chuyện với ai cả. Thì khi bạn nói cho thầy nghe về cái đứa con gái như vậy thì thầy cũng có khuyến. Nhưng mà các bạn biết không, cái vấn đề mà nó đóng đó, là vấn đề rất là khó mở. Mà nhiều khi là có những cái chuyện xảy ra đó, nó làm cho mình đóng hoài. Nhiều khi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm. Mà nhiều khi con cái của mình, đó, nhiều khi mình chỉ cái phê bình một chữ thôi, mình nói một chữ, một câu thôi đó. Nhưng mà đứa con mình đó, nó chịu không nổi, mà nó sẽ hận một suốt đời. Thì dụ như là ở thầy cũng có nghe nói là có ông bố đó, ông thường mắng con cái, ông nói mày là cái đồ đó mà hư hỏng. Cứ nói câu rồi đó, mấy đồ mất dạy, mấy đồ hư hỏng. Cái nói như vậy thôi đó, mà trong lòng nó buồn, thật là buồn vì nó cảm thấy là nó có hư hỏng gì đó, nhưng mà cứ bị chửi như vậy. Thì cảm thấy là có người nó giống như thử là nó không còn có cái giá trị gì cả. Thì khi nó lớn lên đó, thì thật sự là nó đi vào cũng được hư hỏng, vào cũng được mất dạy. Là bằng cách là nó bắt đầu hút thuốc lá, nó bắt đầu hút ăn chơi uống rượu, nó để mà nó trở thành con người hư hỏng. Mà trước đó thì nó làm sao hư hỏng các bác, 5, 6, 7 tuổi, 10 tuổi làm sao mà hư hỏng như kiểu đó được. Nhưng khi mà lớn lên thì nó chọn con đường hư hỏng đó, tại vì cái đó là một cách mà nó trả thù lại chính nó, trả thù ba nó. Và nó cũng làm cho cái người ba đau khổ khi mà thật sự đau khổ, khi mà cho đứa con đó, nó đi vào con đường hư hỏng và vào tù ra khám, vâng. Rất nhiều khi là mình đẩy người ta vào con đường hư hỏng hay là con đường mà hư hoại đó, mà mình không biết là bởi vì mình đóng cái tâm người ta. Cho nên cái đặc tính mà cởi mở đó nó rất là quan trọng. Mấy cái cởi mở nó không phải là cái đặc tính mà nhiều khi cha mẹ mình sinh ra được. Cái đặc tính đó nhiều khi mình phải tu tập mà mình phải có cái quan niệm sống. Hồi xưa thầy có một người bạn cũng xuất gia, sau đó thì cái người bạn này ra đời và đi dạy học ở trong cái trường học. Thì cái vị này đó dạy cái các em ở trong cái trường trung học đó mà xin lỗi bác, xin lớp 6, lớp 7 chứ không phải trường trung học, 6, lớp 7 là mình gọi là grade school đó. Thì thầy có dịp tới thăm nói chuyện với cái vị này, tức là một cái người hồi xưa đã từng xuất gia rồi đó, gọi là cựu xuất gia. Thì thầy mới hỏi tại sao mà anh đi dạy em học trò nhỏ nhỏ, tại sao anh không dạy những cái người lớn hơn, hay là chọn những cái người mà mình có thể biết rằng mình ảnh hưởng lớn hơn được, hay là sinh viên, nói về cái trình độ của anh dạy sinh viên, tại sao anh dạy mấy cái lớp gì mà nhỏ vậy, tức là lớp 7, lớp 8 và lớp 6 cũng có nữa, và có nhiều năm anh này dạy lớp 5 thôi. Thì anh nói với thầy rất là hay, anh nói tôi nghĩ rằng đó là những cái lớp tuổi mà hồi lớp 5 đó là bắt đầu có cái lý tưởng lớp 6, lớp 7, đó, lớp 8. Thì những cái lớp tuổi đó là 12, 13 tuổi đó, là nó cần được một cái lý tưởng, một cái aspiration rất là cao. Cho nên đó, khi mà tôi đi dạy mấy em như vậy, tôi rất là thích. Vì tôi cảm thấy rằng ít ra đó, những cái gì mà tôi đã học lúc mà tôi là cái người xuất gia rồi, bây giờ tôi có thể chia sẻ về cái con đường tâm linh mà không cần phải nói gì về cái chuyện là xuất gia hay chẳng xuất gia, làm cho những em đó, đó cảm thấy là cái đạo đức nhà Phật, cảm thấy những cái chuyện mà cái cuộc sống của mình là có nhân, có quả, con này con nọ mà mấy em có thể chấp nhận một cách dễ dàng. Thưa các bạn, mấy em này là những em Mỹ chứ không phải là em Việt Nam. Và anh này anh nói vì vậy cho nên tôi thấy rằng là cái chuyện mà làm cho các em mở cái tâm ra để mà hướng tới cái giá trị của nhà Phật mà cao á, cái đó nó quan trọng ghê lắm, mà tôi rất là thích. Thì lúc đầu thì tôi dạy lớp 4, lớp 5, nhưng mà những em đó thì là mấy em có cái lạc quan, có cái tánh đấy, nhưng mà mẹ em nhiều khi chưa có hiểu được. Nhưng mà dạy lớp 7, lớp 8 đó, thì mẹ thấy rằng là những em đó đúng lúc mà 13, 14 tuổi đó, thì mẹ em thật sự đó, có một cái sự khai mở ghê lắm. Mà mình chỉ nói đúng một câu thôi đó, mà các em thay đổi cả đời. Cái câu đó làm thầy rất là hứng thú, bởi vì thầy hiểu ra rằng đó, là cái đặc tính mà dễ mở đó, nó quan trọng lắm. Và thường thường đó, nhiều khi là mình vô tình mình nói một câu người ta đóng suốt đời, hoặc là người ta đóng nhiều năm, nhiều tháng. Và nhiều khi cái bộ mặt của mình, nhiều khi mình cười một cái này mà người ta vui, mà nhiều khi mình không có cười gì cả này, nhưng người ta giận mình, hoặc là người ta nói lộn, người ta nghĩ rằng là mình khó tính. Cho nên cái mở đó thì đi đôi với cái nụ cười, cái mở đó đi đôi với là cái tâm tình đó, mà nó dễ chịu. À, bây giờ mình qua cái điểm thứ hai là cái dễ mở nó dẫn tới cái chuyện dễ chịu. Thì nếu mình mở là mình nói là dương thì dễ chịu là âm, tức là hai cái đi đôi với nhau. Nếu dễ mở là ban ngày thì dễ chịu là ban đêm. Thế nào là dễ chịu? Dễ chịu là cái khả năng đó mà người ta nói gì đó mình cũng đóng, người ta chửi kiểu gì mình cũng đóng. Hồi sáng nay thầy cũng có một cái buổi đàm thoại nhỏ nhỏ trên Viber về mấy đệ tử của thầy đó. Thì thầy nói là cái cú cảnh của đường tú là người ta chửi cái gì nói gì đó mình cũng đóng tâm, người ta làm gì mình cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà mình chỉ mong sống trong cái cảnh đó là ai cũng tốt với mình cả, thì là cái cảnh đó chỉ có trên cực lạc thôi. Cho nên mình sống nó quả tai ba là cái quả mà nó khó khăn, mà cùng là những cái người xung quanh mình đó, nhiều khi họ không có appreciate mình, họ không có cảm kích mình, họ không biết mình, mà họ là cố tình phá hoại mình tới nơi tới chỗ, tức là họ làm như mình sụp đổ tới nơi đó. Cho nên cái chuyện mà con người mình đừng có để cho người ta phá hoại, chỉ còn cách là mình dễ chịu. Cái dễ chịu nó hay lắm, nó làm cho cái người ta ngừng lại. Thì cái dễ chịu mà làm cho mình bị phá hủy đấy, mình không thể dễ chịu được là bởi vì cái tánh tình của mình thường hay lạy hay giận lắm. Mình dễ lạy sao? Lạy là cái đặc tính này mình gọi là irrational, tức là mình bùng lửa lên, mình đốt cháy tùm lum tà la mà mình không thể kiểm soát được. Thì các bạn biết đó, cái dễ lạy đó là cái đặc tính mà dễ sợ nhất. Mình nghĩa là mình chơi với người nào mà họ dễ lấy đó, mình không dám nói cho họ, họ nhăn mặt, họ chửi rầm rầm lên, hoặc là cái người mà mình gọi là dễ giận đó, mình chỉ cần nói tốt với người ta, mình chơi mình hiền với người ta, chứ mình nói dữ là người ta bùng lên liền. Thành ra là các bạn thấy cái mặt của người mà dễ chịu thì thật sự là mình nhìn vô là mình thấy mình nhìn thêm lần nữa. Mà cái mặt người mà gọi là khó chịu hay là cái mặt người mà hay lạy hay giận đó, mình nhìn là không dám nhìn, thôi không nhìn, nhìn cái gì khác thì ngon hơn. Và cái đó là cái đặc tính tại sao chắc cả Bồ Tát đã lấy cái chữ từ là để mà tu hành, vì từ là cái đặc tính rất là dễ chịu, hiền từ. Và các bạn biết đó, một trong những cái mà tại sao mình sống đó, và mình tìm cái người mình sống chúng đó, là bởi vì muốn tìm những người mình dễ chịu mình sống. Những cái người không dễ chịu mình tìm sống làm cái gì? Hôm thì có hai cặp thanh niên trẻ mời tới mời nói chuyện với thầy, tại vì họ làm đám cưới thì thầy mới khuyên họ, thầy mới vẽ ra thì dụ như là cái bạc mà lấy sơn này, bạc bạc đổ xuống đất này, bạc vứt xuống đất, thì bạc thấy cái sơn này nó làm một cái prop, nó làm một cái hình thù nó không ra gì cả. Như bạc lấy hai thùng sơn này, bạc đôi xuống đất, thì bạc thấy hai thùng sơn, hai cái vùng đó là hai cái prop đó, nó không có giống hình thù ra, không ra hình thù gì cả đó. Xong rồi đó, bây giờ bạc mới lấy hai cuốn sách này, bạc để trên hai cái vùng sơn đó. Khi bạc để xong rồi thì bạc thấy như thế này này, cái sơn ấy, một bên sơn màu đỏ, sơn màu xanh ấy, thì bạc có thể làm cho cái sơn ấy, cái màu sơn từ từ nó hòa lại, nó dính lại với nhau được, và nó có thể không có kẽ hở được. Nhưng mà hai cuốn sách đó bạc không cách gì nên bạc làm nó có thể hòa làm một được. Từ sách là sách, hai cuốn sách dài, sách mỏng, sách to, sách nhỏ, nó không thể hòa được. Thì hai con người của mình ấy, mình nhìn bên ngoài, mình khi mình nói chuyện bên ngoài, à, mấy bạn bên 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 Hà Lan tới, bên Đức tới, bên Houston, bên và bên Canada tới, thì mình có thể nói chuyện nhau đó trong lòng 5-7 ngày, 5-10 phút gì đó, thì mình có thể hòa hợp được. Thì cái sự hòa hợp là cũng giống như là hai cái vùng sơn đó, thì mình gặp nhau thì mình hòa lại với nhau. Nhưng mà cái core, tức là cái cốt lõi của người mình là hai cuốn sách đó không chắc gì hết là nó có thể hòa lại với nhau được, nhập lại với nhau được. Cuốn sách này đó, nằm ở cái phương hướng là đông tây, cuốn sách kia là phương hướng mà nam bắc, thì hai cuốn sách đó nó không có thể nào mà nó hợp lại làm một được. Hay là cuốn sách này ở góc bên này bên trái, góc cuốn sách bên phải, làm sao mà hợp lại được với nhau? Thì có người mình đó, mình có những cái mình có thể hòa hợp với nhau, nhưng mà những cái mình gọi là cái core, tức là cái cốt lõi của người mình mà không thể thay đổi được. Nhưng bây giờ nên mình muốn thay đổi cái cốt lõi lẫn nhau thì nó không được. Cho nên nhiều khi các bạn biết mà thầy có những nhiều đệ tử mà thầy làm việc chúng, nhiều khi mình chỉ mỉm cười với cái người đệ tử đó, tại vì mình biết là mình không thể nào sửa đổi được cái tánh tính người đó, và mình biết chắc chắn gần như 1,000,000% là mình muốn đụng tới những cái đặc tính đó, là cái người đệ tử của mình nó nhảy lên như con đom đóm, à không, con châu chấu. Là bởi vì sao vậy? Là vì mình thò tay vào chuyện lửa rồi. Nhưng mà nhiều khi mình sống trong đời đó các bạn, không phải là đệ tử với thầy đâu, mà nhiều khi mình sống chào vợ chồng với nhau đó, nhiều khi mình cãi lộn nhau hoài, là vì sao vậy? Là bởi vì đó, mỗi người mình có cái cốt lõi đó là unchangeable, không thể thay đổi được. Mình chỉ có thể accept thôi, mình có thể chấp nhận lẫn nhau thôi, cho mình không thể nào đó mà bắt người ta thay đổi theo cái ý muốn của mình được. Bởi vì cái cốt đó nó đã bắt đầu từ ngày số 1 khi mình đẻ ra, và có thể nó bắt đầu trước khi mình đẻ ra, còn nằm trong bụng mẹ. Và nó có thể bắt đầu ở kiếp trước nữa không chừng. Cho nên mình không thể thay đổi cái tập khí, mình gọi là habitual energy, cái tập khí của cuộc đời của mình, nhiều khi nó đã thành hình rồi, vãng là đóng thuyền rồi. Thành đã thưa các bác, nhiều khi đó mình sống với vợ chồng, với con cái với nhau đó, nhưng mà mình không thể thay đổi những cái core, những cái cốt lõi của nhau được. Thành do đó, khi mình muốn thay đổi họ thì mình trở thành cái người gọi là khó chịu, họ thấy mình khó chịu quá. Và mình càng muốn thay đổi người ta thì là mình càng trở nên khó chịu. Cho nên dễ chịu là cái sự, mình gọi là một cái trí huệ rất là cao. Mình biết là những cái chuyện đó mình không thể thay đổi được cả. Cho nên mình gọi là để yên vạn sự. Còn không làm gì, mình làm không được đó bạn. Thay đổi cái khó đó không được. Nhưng những cái chuyện gì đó mà mình có thể làm chung với nhau, mình có thể chơi chung với nhau được, mình có thể chấp nhận nhau được, thì mình chấp nhận. Cho nên đối với cái core đó, là cái cốt lõi của người, thì mình phải nhận đi. Còn những người đó các bạn biết không, nhiều khi đó mình chơi thì chơi ban ngày mình chơi hay lắm, nhưng ban đêm đó, họ ngại tùm lum tùm la cả, mình kêu họ đừng ngại không được, tại họ không thể control được. họ không thể control được, mà bắt họ đứng ngại lắm được. Cho nên chuyện đó là chuyện mà mình nhiều khi mình phải dễ chiều chỗ mình chấp nhận chỗ, chứ còn không đó. Thầy thấy là cái chuyện vợ chồng, nó có một cặp vợ chồng nói với thầy, thầy ơi, anh chồng có anh ngủ anh ngại kinh lắm, con phải dọn cái phòng khác con ngủ. Ông chồng nói thầy ơi, thầy bà vợ bỏ con rồi, bây giờ bà ngồi bà ngủ riêng phòng rồi, bà không chịu ngủ với con. Bây giờ thầy không được đứng đứng ở chỗ nào bên nào bây giờ đó. Có nhiều cái mình không sửa được các bạn, thành ra nhiều khi đó cái bệnh mà ngại nhiều khi là các bạn phải đi mua cái đồ kẹp là bụi lại, hoặc là bạn phải đi bỏ cái miếng pad để mà đừng ngại, hoặc là bạn phải làm cái không biết cái gì, nhưng mà cái bệnh đó nhiều khi chữa được nhiều khi chữa không được các bạn, nó không biết làm sao. Nhưng mình nói vợ mình đi chỗ khác ngủ thì chuyện nó hơi vô lý một chút, là khá như vậy đó. Nhưng khi bạn bắt đầu nghe như vậy thì bạn thấy cái chuyện dễ chiều nó quan trọng là tại mình sống với nhau mình phải dễ chiều nhau. Nhưng mà còn nhiều khi đó mình dễ chiều mà người ta không cho mình dễ chiều vì người ta nói sóc óc không à. Nó sóc óc lên sao là bởi vì tại sao người ta nói sóc óc, hay là người ta nói mà gọi là nói như là đấm thọt mình á, tại sao mà ta dễ ghét quá vậy. Bây giờ mình nói cái điều thứ ba là cái điều dễ ghét. Thì cái đặc tính á, thứ nhất là dễ mở, thứ hai là dễ chiều, thứ ba là dễ thương. Trái người mà dễ thương là dễ ghét là cái người ứng nói sóc óc không à. Mà làm chiều chuyện mà không đúng lúc đúng giờ, thì dụ như cái lúc mà mình làm việc thì anh chàng ngủ, lúc mình ngủ thì anh chàng là anh làm việc anh chàng lúng túng rồi. Cái lúc mình đứng thì anh chàng ngồi, cái lúc mà mình ngồi đây để mình sắp trở niệm Phật để mà cầu nguyện thì anh chàng đó anh ngồi anh kia anh làm ba cái chuyện lăng xăng đi bộ đi vô ra, anh không chịu ngồi tụng niệm. Đó. À không, cái chuyện đó sự thật là mình thấy là có nhiều người họ không có để ý cái chuyện là mình làm gì, cho nên mình phải dễ mở chút, đừng có bị chuyện đó làm mình động lại. Nhưng mình có khó chịu người ta, mình la mắng nhiều quá không được, tại vì người ta thấy mình la mắng nhiều lần rồi chịu. Có những người họ lơ đạng, như họ kém trí, có những người họ không thể nào đó mà họ làm đúng như là cái vũ trụ của mình đó các bác. Cho nên mình vẫn nhẹ nhàng thôi. Thì cái đó gọi là dễ thương. Dễ thương. Có cái bà đã nói với thầy, thưa thầy con muốn xuất gia mà đoạn kỳ lắm. Nhưng mà thầy có cách gì để con đừng có hớt tóc không? Đừng có cắt tóc, đừng có cạo đầu không để con xuất gia. Cái bạn nghe nói câu đó cái bạn dễ thương kia hả, nhưng mà thật là khó chịu. Làm sao mà đi xuất gia mà là không cắt tóc được. Rồi còn hỏi thêm thầy á, nếu thầy cắt tóc thì thầy có cho phép con đánh cái lông mày chủ, cái lông mày con nhạt lắm. Trời đất ơi, mình nghe chắc mình ngồi trên rề ghế chắc rớt cái đùng xuống rồi các bạn ơi. Nhưng mà các bạn nghĩ lại đấy, có những người đó họ nói những câu mà mình không biết là dễ thương hay dễ ghét, hay là dễ giận hay là dễ hờn đấy. Nhưng mà cái người dễ thương thường thường là cái người đó họ rất là caring, tức là họ rất là có cái lòng quan hoài, họ chú ý tới người khác. Thì dụ như Đức Khổng Tử nói đó, nhiều khi mình nói chuyện mình nhìn mặt người ta, à nếu mà cái mặt người ta hơi nhăn chút thôi cái câu đó đừng nói, đó gọi là dễ thương đó. Nhưng mà khi mình thấy mặt người ta, cái mặt nó hơi nhăn chút, hơi trầm chút đó, là mình nói tiếp luôn, mình nói cho đến lúc người ta nghĩa là người ta nổ cái đùng ra thì mình mới bằng lòng đó. Thì thưa các bạn, đó không dễ thương lắm. Cả đời đấy có vài ba cái chuyện là không dễ thương lắm. Thí dụ bạn đi mượn nhà người ta ở, cái đó không phải hay lắm đâu. Bạn đi mượn xe người ta để bạn chạy, nhưng là xe người ta vừa mới mua nữa, ôi trời thôi, cái đó là bạn không dễ thương mấy đâu. Hoặc là nhiều khi đó bạn có thành tích là bạn mượn tiền không trả mà bạn cứ đi mượn tiền hoài đâu có được. À, có nhiều người cứ đi mượn tiền hoài thì không được. Cái thứ tư đó, nhiều khi đó cái mà không dễ thương nhất là nhiều khi mình cứ mượn tiền người ta. Mình mượn tiền nhưng mượn tiền là sao? Mình nói, ô, bạc ấy bạc nói cho tôi là, ô, thầy nói như vậy đó, ô, lão sư phụ nói như vậy đó, ô, người ta nói như vậy đó. Nhưng mình toàn là ai nói đâu, ông sư phụ bao giờ nói như đâu, ông thầy có nói như đâu. Nhưng mình mượn cái tên người ta để cho mình đè đầu người khác. Ô cha, người ta hơi nguy hiểm bà ơi. Cho nên mấy cái mà mượn tiền cũng được, mượn tiền cũng xong, mượn nhà cũng được, mà mượn bất kỳ cái gì cũng không được cả. Do đó đó, cái mà mượn mấy cái đó thì mình sẽ mượn thì mình sẽ mất đi cái dễ thương. Bây giờ tiếp tục nữa, cái mà làm mình mất đi cái dễ thương là nó rất là đặc biệt. Là sao vậy? Là mình cứ lúc nào mình tìm cái chuyện lỗi lầm xấu xa người ta cả. Mình tìm cho được những cái chuyện xấu đó, mình xoay mọi cái được những cái chuyện đời tư người ta, mình thọc cái lỗ mũi vô để cho mình ngửi cho ra cái mùi vị của đời tư người ta, thế đó thì không xong. Cho nên đó, cái privacy hay là người Tây gọi là privé đó, người Đức thì không biết gọi là cái gì, nhưng mà cái đó là một trong những cái mà nhu cầu rất cần thiết của cuộc sống của người. Tại vì nếu mà cái đời tư của mình ấy, mà lúc nào người ta cũng nghe lén cả, lúc nào người ta cũng soi mói cả, thì bạn biết là mình không thể nào sống sung sướng được. Và cái đời bây giờ là cái bạn thấy càng ngày càng lúc đó, thì cái đời tư của chúng sinh, của nhân dân của mình ấy, thì càng lúc ấy, thì là càng bị chính phủ, càng bị người ta càng soi mói hơn. Nhưng mà cái đó là chuyện của chính phủ, chuyện của Big Brother. Nhưng mà chuyện của mình ấy, thì mình tránh ấy, mình để ý vào những cái chuyện tư nhân của người ta. Nhiều khi mình ngồi mình có chuyện gì nói cả, mình nói chuyện cũng đời tư người ta. Các bạn thấy mình rảnh rang như vậy hay sao? Nhưng mà cái đó là những chuyện mà người ta gọi là không dễ thương mà ấy. Cho nên mình chỉ nên nói chuyện gì mà trước mặt của mình, và mình nên nói những cái chuyện gì đó thật sự là có lý, để mà mình học được cái gì. Hơn là mình nói những cái chuyện mà hoàn toàn nó không dính dáng gì về đời của mình cả, nó không dính dáng gì về cái gì cả. Nó chỉ là nói để mà cho đã tức đã giận, nói để cho biết rằng là mình là người thông minh cực kỳ, mình biết tất cả những cái chuyện mà đời tư người ta. Còn đời của mình như thế nào thì mình chưa hề suy nghĩ tới. Cho nên cái đó là không phải dễ thương. Cho nên khi mà dễ thương là mình bắt đầu mình nói với cái tư thế và với cái giọng nói là nhẹ nhàng chút, không có dữ lắm. Nói cho rõ ràng, như khi các bạn biết là cách mà làm cho mình dễ thương là mình nói cái chữ đó nó có cái xứng hô, có cái vai vẻ và nó có cái rõ ràng đó. Chứ nhiều khi mình ra mình lệnh mình nói mình gọi là nói găng, hoặc là nói mà nói sắp, hoặc là nói mà cái thái độ nói là mình không có một cái chủ từ gì cả. À mấy cái đó cũng nguy hiểm lắm, người ta cảm nhận rằng là mình không có một cái lòng mà tôn trọng. Thì do đó đó, cái con đường đó mà để cho mình đó, mà làm sao đó mà mình có được một cái đặc tính dễ thương đó, nó rất là khó nhưng mà rất là dễ. Khó là vì sao vậy? Vì nếu mà mình mà chuyên làm những cái việc dễ ghét rồi thì bây giờ mình trở ngược lại cho nó khó. Nhưng mà nếu các bác đó mà thường đó, bác lắng nghe những người xung quanh đó, bác dù khó bày tỏ con hoài với người xung quanh thì tự nhiên bác dễ thương rất là mau. Thì dù bác ngồi ăn cái đó thì thay vì bác ngồi bác lấy đồ ăn cho mình đó, thì bác ngồi bác nhìn người bên cạnh là bác múc cho họ một miếng nhỏ thôi, bạn múc một lần hai lần thôi. Người bên trái bạn múc cho họ một cái, gấp cho họ một cả, người bên phải gấp cho họ một tôm, thí dụ như vậy thôi đó. Nhưng mà các bạn biết sao không bạn, là bạn sẽ trở thành rất là dễ thương. Bạn làm lần hai lần thôi, không cần nhiều nữa. Nhưng mà mình bày tỏ sự quan hoài của mình cho những người xung quanh nhỏ thôi. Nhiều khi đấy thầy rất là chú ý những người mà tới, những người mà tới mà trong cái trung tâm hay trong cái chùa thầy đó, quá thử là họ có quét, có dọn, có làm cái gì không, hay là họ chỉ ở đó họ lâm tang, họ nói cái này nói cái kia, ngồi trên thôi, họ ra lệnh cho người ta không. Cái đó là thầy lúc nào thầy để ý cái đó cả, mà dường như là tất cả cái vị mà viện trưởng hay viện chủ gì đó thì họ rất để ý. Thầy biết đệ tử đó thường thường đó, còn những người tới thì rất là thích làm sao để cho mình có cơ hội để mình làm công làm đức làm phục vụ. Thì cái đó rất là hay bạn. Thế nên khi bạn vừa tới chùa, vừa tới một công sở, vừa tới một chỗ public nào đó, thì cái việc đầu tiên của bạn đó, để cho mình rất là dễ thương đó, là mình nghĩ tới cái nhu cầu cái chỗ đó để mình làm. Làm chuyện nhỏ thôi, bạn đừng cần nghĩ làm chuyện lớn. Mình không cần tới để mình làm mình gọi là concierge. Mình tới mình quản lý nguyên cả cái hotel, nguyên cả cái public được không? Mình tới quét cái giò nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cái đó nó sẽ thay đổi tất cả cái tâm thức của những người trong đó, vì họ biết rằng đó là mình care, là mình quan hoài. Thì mình không quan hoài mình không làm chuyện đó. Thì do đó đó là một cái nốt trong những cái mà mình gọi là cái mấu chốt để cuộc sống của mình. Thầy vừa nói xong cái phần dễ mở, dễ chịu, dễ thương. Bây giờ đó thầy xin nói tới cái phần mà kế tiếp đó là mình gọi là dễ thở. Cái dễ thở là cái gì? Dễ thở là cái khả năng đó mà ngoài chuyện dễ thương đối với người ta rồi, bây giờ mình tạo cái môi trường sống, cho nên gọi là dễ thở. Hồi xưa thì gọi là dễ chơi, thật sự là dễ thở là mình tạo cái môi trường sống mà người nào ở với mình cũng thấy là nhẹ nhàng chút. Và cái dễ thở nó hay cái chỗ nhiều khi là cái bạn biết mình không còn muốn làm cho ai sống với mình nó nghẹt thở, nó ngột ngạt, nó đâu cười một cái, nó đâu nói hai ba câu joke hay là gì đó cho vui. Nhưng mà mình không bao giờ mình ngồi đó để cho mình giống như là người ta làm cái là mình bộp lại một cái, người ta nói một câu là mình chát lại một cái, người ta cười một cái là mình đập xuống. Người ta cái gì mình cũng làm cho người ta cảm thấy giống như con mắt mình cứ ngồi đó mà đi tìm cái lỗi lầm, đi tìm cái gì để mà mình làm cho người đó đau khổ. Cho nên cái chuyện đó nó rất là hay. Khi bạn sống với nhau đó, bạn thấy rõ ràng đó là cái khả năng mà làm cho một cái người nào đó đó mà cởi mở cái tâm tình đó, là cái khả năng mà mình gọi là của đạo Bồ Tát. Thì cái khả năng làm cởi mở tâm tình là sao? Là mình tạo cái môi trường sống đó mà mình thấy là cái người nào họ cũng thấy vui vẻ, họ sống với nhau cả. Nhưng mà nếu mà mình tạo cái môi trường sống đó mà cái người sống với mình đó, họ không vui đó, họ cảm thấy là mà ở đây 1-2-3 ngày đi ra lẹ đó thì không vui, không hay lắm. Cho nên cái thái độ sống đó đó, cái thái độ dễ thở đó là gần như là mình gọi là mình tu cái aura, tu cái hào quang của chính mình. Mình tất cả mọi người họ pick up cái hào quang, họ cảm nhận cái hào quang đó, họ cảm nhận là cái người mình như thế nào. Cho nên cái dễ thở nó giống như sự nó dính liền với là cái dễ mở, dễ chiều, dễ thương. Nhưng mà cái dễ thở nó hay hơn tất cả những cái dễ khác là bởi vì nó tạo cái hoàn cảnh sống. Trong lúc là dễ mở đó là chỉ là mình đối với chính mình. Cái dễ chiều là khi người ta đối với mình. Cái dễ thương là khi mình đối với người. Nhưng mà dễ thở là khi mình đối với cái hoàn cảnh sống. Cái environment mình tạo cái breathing space, cái chỗ cho người ta thở được. Người ta thở như vậy người ta ngại mà. Nhưng mà nếu người ta ngại thì mình cũng tạo cái chỗ cho người ta ngại được. Thì cái chuyện mà dễ thở nó quan trọng lắm. Nhiều khi mình sống mình rất là khó thở. Và mình nói những cái câu nhiều khi là người ta nghe rồi đó, mà người ta đau nhói trong 1-2 ngày. Nhiều khi đau nhói cả đời luôn. Và nhiều khi đó, các bạn thấy bây giờ đó, nhiều cái chuyện xảy ra là những kẻ mà trở thành khủng bố đó, như các bạn bạc mà thấm sâu mà suy nghĩ về cái bạc có thể có một connection với những cái người đó, thì bạc thấy đều có một cái chuyện giống nhau cả. Là những người đó đó, khi họ trẻ, khi họ nhỏ đó, nhiều khi họ không được cái tình thương và không được cái không khí sống. Tại vì nhiều họ mà sống bởi không khí mà dễ thở, chắc chắn họ không muốn ai là ngạt thở cả. Cuối cùng cả, cái đức tính cuối cùng cả, ngoài cái dễ thở ra thì thầy xin nói tới cái đức tính cuối cùng cả, mình gọi là dễ dài. Thế nào là dễ dài? Dễ dài là cái khả năng đấy mà làm sao đó mà mình có thể trở nên con người đó rất là hiếu kỳ. Mình thấy cái nào mới, thấy cái nào mà nó đặc biệt là mình hơi mình học, mình nghe. Thầy nhớ là thầy có một cái người bạn mà rất già, lớn tuổi rồi. Mà ông ta rất là hay, ông ta nói tôi lớn tuổi, 70 tuổi rồi nhưng mà tôi vẫn thích học như thường. Thì cái chuyện mà thích học đó, nó hay là nó hiểu học. Cho nên dễ dài là hiểu học. Thế nên cái đầu óc của cái vị đó là nó linh mẫn vô cùng, nó sáng suốt vô cùng. 70 tuổi mà thầy thấy đó là cái chuyện gì cũng nhớ chuyện như vậy kìa. Bây giờ đó, cái người chị của ông đó đó là năm nay là nếu mà thầy nhớ ông Lâm là 98 tuổi rồi. Mà nó, bà là bà sáp, bà sắc bé một cách kinh khủng luôn. Các bạn có thể tưởng tượng là mỗi tuần bà đi Sydney một lần. Bà đi Sydney về đó, bà ngồi bàn kể lại cái chuyện cine đó và bình giải cái phim cine đó là nó hay chỗ nào, nó dở chỗ nào cho đứa con của bà nghe. Con gái bà là cũng 70 tuổi rồi. Mỗi lần bà lên ăn cơm mà thầy nói trời ơi, bà nói những cái chuyện mà thầy không thể tưởng tượng được là bởi vì bà quá sắc bén lên. Thì bà nói là có rất hay, bà nói rất là khiêm nhường, bà nói tôi năm nay chỉ đến 7 tuổi nhưng tôi vẫn tiếp tục học. Thầy nghĩ cái dễ dài đó đó là không phải là mình có cái lòng hiểu kỳ hiểu học, mà nó có cái đặc tính là mình thật sự là mình muốn cầu tiến và mình muốn được người ta dạy. Khi mà thầy dạy cho bà cầm cái đũa đó, bà nói ô cái cách này là cách mà tôi chưa biết, hồi xưa tôi cầm cách đũa kiểu kia. Mình bà không giận đấy, bà mình nói bà đó. Rồi sau này khi mà thầy giảng cái bà nghe Phật pháp đó, bà là người Thiên Chúa, ô bà nói bà rất là cảm kích, bà nói trời ơi tại ra là đạo Phật là hay như vậy hả? Thì thưa các bác đó, cái chuyện dễ dài nó quan trọng, nhất là với cái người lớn tuổi. Nhiều khi mình cái óc mình lớn tuổi rồi thì mình cùn đó, mình nhiều khi một năm mình đọc không mấy cuốn sách và nhiều khi chuyện mình biết nhiều khi nó không có rõ ràng bao nhiêu cả. Cho nên cái chuyện dễ dài là một cái đức tính rất là quan trọng, tức là mình sẵn sàng để mình thu thập thu nhiệm, mở tâm ra để mà đón nhận những cái tư tưởng mới. Cho nên cả toàn bộ năm cái điểm này, tức là mình phải dễ mở, mình phải dễ chịu. Người ta đối xử mình dễ chịu. Mình đối xử với người ta thì nên dễ thương. Mình phải tạo nên cái hoàn cảnh mà dễ thở. Và mình phải làm sao đó mà đối với cái người hơn mình thì mình nên dễ dãi. Mà được như vậy thì cuộc sống của mình vô cùng tốt đẹp. Hy vọng là năm cái dễ này sẽ ở với các bác trong cái mùa mà đầu năm. Cảm ơn các bác đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiohaytam.com, Thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiohaytam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy luôn và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.